chúng ta đã gặp mà không thọ trì, đã biết mình có cái hạt giống ấy mà bây giờ chúng ta lại trở về cái mê mờ như xưa, trôi lăn trong sanh tử, còn cái ngọc báu của mình mặc tuy là không thật ra thì ấy nói là dứt, thực ra nó không thể mất, nhưng mà mình không được dùng, chẳng ai được hưởng, thì cũng có cũng như không, cho nên gọi là đọa tuyệt. Giờ mình đã gặp mà không thọ trì, không quyết tâm đi. Như hôm qua thầy ngồi học mấy sư cô Vĩnh Lạc và cô Nguyên Châu nói về cái lúc thân con người chết, về cái thân trung ấm nó gặp bao nhiêu cái khó khăn. Thế thì bây giờ đây mình còn sống, mà cái sống của chúng mình được thầy nhớ trong đó có cái câu là người, những người mà phát tâm cầu giải thoát thì chỉ có một cái ước mong duy nhất là được thân làm người. Các vị cầu giải thoát chỉ có một ước mong duy nhất là trong sáu đạo luân hồi được cái thân người. Bởi vì thân trời thì bị những cái sung sướng, cái mê si nó lấp. Còn địa ngục, ngã quỷ, bàng xanh, Atula thì các cái mê chướng nó nặng, không thể tỉnh được. Cho nên chỉ ở trong loài người là có sự tỉnh ngộ mà cầu tu để cầu giải thoát được. Thế cho nên cái ước mong duy nhất của các ngài là được thân người. Nhưng nhìn lại cái thân người của chúng ta xem, nó được bao nhiêu lâu? Vào trong bào thai phải mê trong bào thai, rồi ra làm thân con nít ít nhất cũng phải đến 12 tuổi mới bắt đầu có một chỗ là biết phải, biết trái, biết suy xét. Tôi thầy cứ nói ít nhất là 12, nhưng mà 12 thì cũng chán thu, chắc phải đến 14, 15 mới bắt đầu có một tí suy xét để tỉnh, để hiểu được. Thế là mất đi cái thời gian ở trong bào thai và 12 năm đó. Thế rồi bắt đầu có suy xét, mà liệu có gặp được như các em nhỏ như mình ấy, nó gặp ngay Phật Pháp nó vào. Nhưng còn cũng biết bao nhiêu vị có kinh nhân, có thiện căn. Thực ra người ở ngoài đời, nhiều người người ta hay lắm, cái tính nết của người ta có đức hạnh lắm, thế nhưng mà không có duyên gặp Phật Pháp. Thành ra cái đức hạnh nó cũng mai một với cái thân sanh già bệnh chết mà thôi. Thế cho nên lại phải có làm sao mà gặp duyên. Gặp duyên mà lúc bây giờ cái thiện căn của mình phải mạnh dạn, dám cắt đứt sự thế gian để vào chùa cũng không dễ đâu. Chúng ta vào được thì chúng ta tưởng như dễ, nhưng mà người đời mà người ta buông được các cái ở thế gian vào chùa cũng khó. Như chúng mình bây giờ đã vào chùa rồi mà dám bỏ cái căn bản sanh tử để sống với cái căn bản Bồ Đề đấy, cái nấc thứ hai nó cũng khó như cái nấc thứ nhất. Liệu nếu mà dù có nắm được cái căn bản sanh tử thì ước được bao nhiêu lâu? Như hòa thượng mình có tu Phản Văn, mà ngài là đại thọ mà đại phúc đức, cho nên minh mẫn cho tới giờ cuối cùng năm 98 tuổi. Nhưng bây giờ thì dĩ nhiên là những các bậc ấy thì đi lên cao và các ngài tiếp tục cái công phu, nhưng mà nói cái thân người thì được là bao đấy. Mà cái hy vọng duy nhất của các ngài là được làm người để tu. Mà trong cái kiếp làm người bao nhiêu vận hạn, bao nhiêu chuyện này chuyện kia, cái thì giờ để tỉnh thức được bao nhiêu, mà rồi cái thì giờ để tỉnh thức được bao nhiêu, nhưng mà là những người chịu tỉnh thức, chứ còn như chúng ta chưa có dám quả quyết nắm lấy một cái pháp, trong hai cái pháp viên đốn ấy chúng ta chưa dám nắm lấy một. Tuy rằng bây giờ ở đây gọi là tu viện tịnh độ, thầy cứ lấy tên là ni cái gì, hương sen ni viện, và thầy tuyên bố là chúng tôi tu tịnh độ. Nhưng thật chúng ta đã có mấy vị mà dám nói rằng mình quả quyết rũ sạch vạn duyên nhất tâm niệm Phật. Ngay đến các cụ ở bên Hương Sen, các cụ cũng cứ sớm chiều theo khóa lễ, rồi cứ thế mà niệm, cứ thế mà tu. Nhưng cái tâm mà chịu rũ sạch vạn duyên thì cũng có, chứ không phải không, nhưng mà con số nó quá ít. Thế cho nên đây mà không thọ trì, để giống Phật đoạn tuyệt, đây là việc nhỏ ư? Bởi vì cái công lao nó đến như thế đấy, mà cái sự mất nó dễ lắm. Thế mà mình lại không để tâm nữa. Nói tiếp. Sao ngài lại bảo Diệu Thiện là con dại? Không biết cái giá trị của gia tài của mình, cho nên coi thường mà bỏ qua. Thế cho nên gọi là dại.
Một phẩm đời trước không làm hai thị chi kiến Phật.
Từ đầu kinh cho tới đây cộng là 11 phẩm, thuộc về phần nào? Khai vượt thịnh. Trong 10 phẩm đầu thì giảng giải để cho chúng ta hiểu, cho nên gọi là khai. Rồi đến cái phẩm 11, cái tháp của Đức Đa Bảo hiện ra trước mắt chúng ta. Đã và ông Phật đã vận nhập Niết Bàn từ không biết kiếp nào đó, mà bây giờ ngài còn hiện thân toàn vẹn, chẳng những hiện tướng mà còn nói được cho mình nghe nữa, nghĩa là cái thân ngũ uẩn của ngài còn nguyên vẹn, hiện trước mặt mình để cho mình thấy cái cố chấp sanh diệt của chúng mình là sai. Hãy còn thấy thế gian này là vô thường, là sanh diệt, thì đó là chi kiến của tiểu thừa. Còn bây giờ biết rằng tánh Phật ở thường trụ ở khắp thế gian đây, đó, tất cả là tánh Phật thường trụ, còn những tướng là hư vọng. Để biết được như thế thì để nhận được như thế, cho cái tháp của Đức Đẹp Đa Bảo hiện ra để chỉ cho chúng ta thấy không sanh không diệt. Và như thế gọi là thị cái tánh vô lượng thọ. Rồi lại 10 phương phân thân Phật, Phật lại là giác. Mà ở 10 phương, cái tánh giác đang có mặt ở khắp 10 phương. Cái đó là chỉ cái vô lượng quang. Thế là ngay trước mắt chúng ta thấy được cái tánh vô lượng thọ, cái tánh vô lượng quang. Đó, cho nên gọi là thị. Đó là nói về tâm. Rồi lại 3 lần cảnh đại chúng đang có mặt ở đây, thì cả cái cõi Ấn Độ đó, đâu đâu cũng biến thành 7 báu hết. Đại chúng trông cái chỗ nào toàn là 7 báu, toàn là hiền thánh cả. Như thế để cho đại chúng thấy là ngay cái xứ Ấn Độ, ngay cái cảnh chúng ta đang sống đây, có thể biến thành tịnh độ ngay trước mắt các vị, đích thân các vị đang ngồi ở trong cái cõi tịnh độ ấy. Như vậy để thị, tức là chỉ thẳng cho các vị biết cái chuyện uế độ hay tịnh độ thì là duy cái tâm, tùy theo cái tâm nghiệp của mình. Hễ cái nghiệp của mình lành thì nó hiện ra cõi tịnh, hễ cái nghiệp của mình xấu thì nó hiện ra cõi ta bà. Chứ còn cái tánh Phật của mình là bản thể thì nó không phải là tịnh độ, nó cũng chẳng phải là uế độ, nó là bản thể của tất cả. Thế để cái phẩm ấy là Phật đem những sự tướng để cho cả chúng đích mắt trông thấy hiện thân đang ở tại cảnh đó. Thế là như thế để cái tâm kén chọn phân bì, ta bỏ cái cõi khổ, ta về cái cõi vui. Cái tâm phân biệt có thánh có phàm, thế bây giờ thấy trước mắt mình và đích thân mình kinh nghiệm, cho nên bây giờ cái loại tâm phân biệt ấy nó tan đi, thì trực nhận lấy cái tánh của mình là bản thể của tất cả. ở khắp pháp giới. Như thế gọi là nhận là cái pháp thân của mình. Thế thì như thế gọi là thị. Cho nên 10 cái phẩm trước là khai, rồi đến cái phẩm bảo tháp là thị, thì khiến cho hội chúng đích thân chiêm nghiệm để tự thấy, để coi như là Phật chi kiến đã khai thị. Rồi từ cái phẩm thứ 12 Đề Bà Đà Đa giờ đi là nói về cái sự ngộ, các vị đã nhận được cái tánh Phật của các ngài vị, thì cái sự tu hành phải thế nào, cái tướng mạo nó ra làm sao.